rồi quyến thuộc của ta, đó, ai tưởng tới cũng khổ hết. Đó, quý vị thấy rõ như vậy. Cho nên như câu chuyện mà bà bà Tỳ Xá Khư đó, hôm đó là bị đứa cháu gái mà thân yêu nhất của bà, nó bị mất trước bà và rất khổ sở. Cho nên đến gặp Đức Phật, Đức Phật hỏi sau này thấy con có vẻ khổ quá vậy, thì bà mới kể ra đứa cháu gái của con mất rồi, mà đứa cháu này là đứa cháu nó được nhờ cậy, không? Rất là thân yêu. Mỗi khi mà con cúng dường chư tăng đồ là nó lo cho con hết á. Bây giờ nó mất rồi, coi như mất tay nhờ cậy. Thì Đức Phật, không? Ngài mới phương tiện, Ngài mới chỉ dạy, không? Ngài nói như vậy, nếu mà giả sử như nó không mất, và giả sử như trong thành này mà đa số người đó đều là quyến thuộc như những đứa cháu của con vậy đó, thì con thấy có vui không? Bà thấy, bà nói vậy thì vui quá rồi, không? Nếu mà được mà quyến thuộc mà thân yêu mà đầy cả thành thì quá vui. Không? À, thì ngay đó thì Đức Phật mới nói, không? Nhưng mà trong thành này đó thì một ngày có bao nhiêu người chết con có biết không? Bà nói là cũng mấy người. Ngày có mấy người chết, không? Thì Phật nói như vậy thì nếu mà cả thành này đều là quyến thuộc như cháu thân yêu của con hết đó, thì chắc là ngày nào con cũng khóc hết. Không? Ngày nào cũng khóc hết, vì ngày có mấy người chết, không? À, thì ngay đó thì bà tỉnh ngộ. Không? Thì thấy rằng, không? Là cái tâm ái luyến, không? À, nó làm khổ như mình, càng nhiều cái của ta quá thì càng khổ nhiều. Không? Một đứa cháu gái chứ còn khổ rồi, mà vậy mà cả thành như vậy thì khổ bao nhiêu nào, như thấy không? Nhưng mà ít ai thấy được điều đó, như thấy rõ phải không? Cho nên gọi là càng có nhiều cái của ta thì càng khổ nhiều, chứ không có sung sướng gì hết. Cũng như là câu chuyện mà thiền sư Đại Huệ với ông tướng đó, tức là một ông tướng sau nhiều cái thời gian chiến trận rồi tới lớn tuổi rồi, ông chán, không? Cho nên rồi muốn xuất gia đi tu, đến xin với ngài Đại Huệ. Giờ thì coi như là con đã trừ sạch hết những cái niệm hồng trần rồi, xin thầy từ bi thu cho con được xuất gia để con làm đệ tử của thầy. Thì ngài Đại Huệ ngài bảo là ông có gia đình, có những cái tập khí ở ngoài đời cũng nặng nề, ông chẳng thể xuất gia đâu, thôi hãy thông thả từ từ đã, không? Nhưng mà ông thưa bạch thầy, hiện tại thì cái gì con cũng đều bỏ được hết rồi, dù là vợ con thê thiếp gia đình đều không thành vấn đề, thôi giờ xin thầy cạo tóc cho con ngay đi, con đã dứt phát rồi, không? Thì ngài Đại Huệ ngài cũng bảo nhưng mà thôi hãy thông thả mà, từ từ có gì đâu gấp gáp, không? Thì ông cũng đành không chờ. Thì một hôm ông dậy sớm lên chùa lễ Phật, thì ngài Đại Huệ ngài thấy ngài mới hỏi tướng quân, hôm nay vì sao dậy sớm đến lễ Phật như thế? Thì ông mới bắt chước dùng những cái gọi là thi kệ thiền ngữ để mà đáp lại, nói rằng vì trừ lửa trong tâm dậy sớm lễ sư trưởng. Nghe quá hay. Trừ những cái lửa trong tâm đó để dậy sớm mà lễ sư trưởng để thầy đâu. Thì ngài thiền sư Đại Huệ mới cười, mới dùng cười đáp lại, dậy sớm như thế ấy chẳng sợ vợ ngủ người. Ngay đó thì ông nghe ông nói giận liền. Bực tức lên liền. Ông nói ngài cái lão quái này sao mà nói năng xúc phạm tay quá vậy. Lúc đó là hết còn biết thầy trò gì hết. Không còn nhớ thầy trò gì hết. Thì ngay đó thì ngài Đại Huệ ngài cười ha hả, không? Ngài mới nói bà kệ là cảnh tỉnh ông, không? Nghĩa là nói rằng mới có chút gọi là làm sao phải nghĩa là chút mà gọi là phải nhẹ nhẹ thôi đó, không? Lửa mà gọi là hơi chút nhẹ nhẹ thôi đó đã đốt ông rồi, hay là chút gió mà phải nhẹ nhẹ thôi đó, nó đã phải bay ông rồi đó, mà ông còn nói hay không? Đó, thành ra đó để cho thấy rằng không? Cũng vì cái của ta nó còn ăn sâu đó không? Mà cũng thành khổ rồi. Tuy là bên ngoài đó không? Bình thường á thì mình thấy giống như là không có chuyện gì, nhưng mà sự thật á là cái hạt giống nó còn ngầm ở trong cái tàng thức chưa thật hết, thấy không? À, cho nên mà gặp và đụng chuyện đó thì nó phát. À, cho nên quý vị phải cẩn thận, thấy không? À, bởi vì gọi là mình cái gọi là cái tập khí mà gọi là nhờ chấp trước nó lâu đời lâu kiếp quân nó rồi, thấy là gọi là cái ta thật, rồi của ta cũng thật, cái gì cũng thật hết, cho nên nó quân sâu rồi. Bây giờ nhiều khi là học đạo thì cũng hiểu đó, gọi là hiểu lý thì nó như vậy đó, không? Nhưng mà sự thật thì chưa phải vậy. Cho nên đây là một cái điểm để mà nhắc nhở, để cảnh tỉnh cho mình, để mà tập mà sống gọi là cởi mở, bớt cái của ta thì sẽ bớt khổ. Không? Giống như là cái vị thiền sư Kim Đại đó, không? Nghĩa là ở đây á thì mình phải gọi là thật sự quán cho nó thấu như Phật dạy đó, cái ta còn chẳng thật có thì làm gì có cái của ta, phải không? Quán kỹ không tìm ra đâu cái ta hết thì cái của ta mình dễ cởi mở, thì đó gọi là dùng trí tuệ để mình quán chiếu cho nó đúng với chánh pháp, phải không? Thì vậy thì càng nhẹ bớt chấp thì càng bớt khổ thôi, phải không? Giống như gọi là thiền sư Kim Đại, ngài ở trong chùa có cái vườn lan, ngài cũng thường thích chăm sóc hoa lan rất kỹ. Ngoài những giờ gọi là giảng kinh thuyết pháp đó, thường để tâm cũng chăm sóc nó. Cho nên nhiều người thấy vậy thì mới nói rằng hoa lan giống như sinh mạng của thiền sư vậy, thấy không? Thì một hôm thiền sư Kim Đại có việc đi ra ngoài, và một vị đệ tử mới được chỉ dạy ở nhà tưới hoa lan, nhưng mà ông bất cẩn lấy giò hoa lan này treo qua giò kia, sao bất cẩn thì làm nó, nghĩa là nó lật cái vàng, vàng cái bao nhiêu giò lan đó đổ dở xuống, mấy giò lan gãy nữa, hoảng hồn. Kiểu này là về thầy về là chắc là chết. Bởi vì bình thường là thấy thầy rất là để tâm mà chăm sóc lan rất là quý, không? Mà bây giờ không phải là gãy một giò lan mà gãy bao nhiêu giò lan đó, thì nghĩa là không biết là cái nỗi giận của thầy như thế nào, không? Đó. Cho nên rồi cũng mấy huynh đệ bàn với nhau, thôi thì chuyện rồi thì phải trao giờ, thôi bây giờ đợi thầy về đó mình cứ mạnh dạn ra xin lỗi rồi thì xử sao xử. Thì cũng can đảm, không? Chứ nếu như người khác thì chắc cũng phải tìm cớ này cớ khác để mà nói cho qua, phải không? Nhưng mà đây giống cũng can đảm mạnh dạn xin lỗi, xin sám hối rồi mặc cho thầy xử sao xử. Nhưng mà tới khi thiền sư Kim Đại ngài trở về, ngài thấy vậy đó thì ngài mới thản nhiên, ngài an ủi, ngài nói sở dĩ mà ta thích hoa lan đó là vì muốn dùng hương hoa để mà cúng Phật, và cũng muốn làm tô điểm cái cảnh quan của chùa, chứ không phải vì mà đam mê mà ta trồng hoa. Thì các con lỡ rồi thôi. Thì mấy vị tới đó là nhẹ nhõm. Như vậy thì quý vị thấy sao? Hai bên đều nhẹ hết, thấy không? Ông thầy cũng nhẹ và đệ tử cũng nhẹ. Còn nếu ngược lại thì sao? Khổ cả hai bên. Vì thấy không? Tức là thấy của ta, thấy không? Hoa lan này nó là cái của mình quý chăm sóc đây mà nó làm hư thì khổ. Được khổ lây cho người xung quanh đó. Vì thấy không? Cho nên đây là những cái bài học mà để cho mình thấy đó, thấy không? Nghĩa là cái của ta mình khéo biết buông xả thì an lạc nó đi theo. Còn gọi là chấp giữ, ha, chấp thủ đó, thì khổ đau đi theo. À, cho nên đây Phật mới dạy đó, là sống không gì gọi của ta, thì hỷ lạc đến, giống như là chư thiên Quan Âm, chư thiên ở trên cõi Quan Âm, rất là an vui, không thấy không có cái khổ mà nó xâm phạm được đấy, nghe không? Thì như vậy thì quý vị hiểu kỹ rồi, nghe không? Thì gọi là bốn cái điểm này đó mà quý vị nghiền ngẫm kỹ rồi thường ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày đó, thì bảo đảm là an lạc thường đến, nghe không? Còn ngược lại đó thì sẽ sao? Nuôi giặc, nuôi kẻ thù ở trong tâm, nuôi bệnh, ha, nuôi khổ, phải không? Chứ không có gì hết. À, thì quý vị muốn cái nào? Như vậy thì để mà tóm kết lại, nhắc cho tất cả nhớ, ha, là mình là người học Phật, thì giữa những người mê mình phải sao? À, phải tỉnh, tức là phải thức tỉnh giữa những người mê, không? Biết đó là con đường khổ đau thì phải tránh, phải từ bỏ, phải chuyển hóa, chứ không cớ gì mà lại cứ lao vào đi theo, phải không? À, mà mình phải sống trở lại, gọi là sống theo chánh pháp, sống có trí tuệ, không? Tự nhiên an lạc sẽ ở ngay nơi mình, chứ không phải tìm đâu xa, không phải tìm hạnh phúc bên ngoài, mà hạnh phúc là ngay trong chúng ta, phải không? À, thì cái đó mới là hạnh phúc chân thật. Còn hạnh phúc mà bên ngoài mình tìm đó, thì đó là hạnh phúc tạm thời thôi, không có thật gì hết. Bởi vì từ bên ngoài mà tìm được mà, phải không? Từ ngoài tìm được thì sao? Có được thì có mất. Bây giờ từ bên ngoài được thì phải mất, phải không? À, chứ không gì hết. Ngay cả danh vọng gì đó, phải không? Cố nghĩa là khổ công khổ sức mà tìm cho được, nhưng mà cũng có bền không? Đâu có bền gì đâu, không? Danh vọng mà được chút rồi đó, thì rồi cũng mất thôi. Có khi ngay khi còn sống mà đã mất rồi, chứ còn có được bền chứ nữa thì tới khi chết thì sao? Cũng buông thôi, là không được gì hết, không? Là thành ra những cái hạnh phúc mà mình cứ tìm bên ngoài đó là hạnh phúc ảo ảnh, theo mắt của Phật, của những bậc giác ngộ đó là hạnh phúc ảo ảnh thôi, không có thật gì hết, không? Còn ở đây để khéo mình biết sống theo chánh pháp đó, để sống có trí tuệ đó, không? Để mà cởi mở những cái lầm mê đó thì hạnh phúc chân thật nó sẽ đến trong mình, không? Thì đó mới chính là con đường an vui chân thật, và đó mới là người sống gọi là sáng suốt, không? Có trí tuệ. Mà chúng ta học Phật, không? Đi theo con đường giác ngộ thì phải đi theo con đường sáng suốt trí tuệ rồi, không? Thì hiểu kỹ rồi thì đây là coi như là những cái bài học mà gọi là gần gũi thiết thực trong đời sống ngày của tất cả đó, không? Giờ thì cái phần gọi là còn lại đó là cái phần gì quý vị biết không? Thực hành. Vì nghe hiểu rồi thì ngay đây trong cái pháp hội này ai cũng hiểu hết rồi đó, phải không? Nhưng mà rồi bước về nhà đó thì mới biết sao. đó mới là mới cái quan trọng. Thì mong là tất cả mà cố gắng để mà tiến lên, chứ không phải đắm chìm theo những con đường khổ đau, cũng như là những cái chân lý, những cái lẽ thật mình thấy được rồi, không? Thì nghĩa là không lẽ gì để mà gọi là bỏ qua, không? Thì như vậy, và như đã nói, như đã nhắc đó, không? Cái chỗ quan trọng là thực hành, nghe hiểu rồi thực hành, không? Đó là cái gọi là cái yếu chỉ căn bản, mà cũng như là những cái gọi là điều mà Phật ra đời thuyết pháp là cũng muốn chỉ cho chúng sanh đó, thuyết pháp là cũng muốn chỉ cho chúng sanh thực hành pháp để rồi hết khổ được an vui chân thật. Đó là nhắc cho tất cả, đó là cái bài pháp hôm nay. Tất cả hồi hướng nguyện đem công đức nào.